nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 67. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Bạn có sở hữu thì bạn có phiền não. Bạn có lo buồn, có bận tâm, bạn liền có sanh tử luân hồi. Người tại gia xuất gia đều phải giữ cái tâm thái như thế này, đem cái ý nghĩa này chuyển đổi trở lại. Khi vừa chuyển đổi trở lại thì được mất không còn. Một người được mất không còn thì phiền não chí ít cũng hết được 8 phần. Trên thế gian lo được lo mất, không có được cũng không có mất, bạn nói người này tự tại biết bao. Tùy duyên qua ngày, tùy duyên đã tự tại rồi, là hạnh phúc rồi. Cho nên nói pháp cũng phải xả, biết nó không có sở thuyết mà lìa tướng ngôn thuyết. Đại thiên thế giới vì Phật giáo hóa chi cảnh, đây là nêu thí dụ nói, cũng là bổn kinh Thế Tôn tự mình nêu cái thí dụ này. Một vị Phật, phạm vi giáo hóa của họ là một cái đại thiên thế giới. 32 tướng là cái thân mà Phật hiện, đều không được chấp. Cho nên bổn kinh Phật nói thân lớn không phải thân lớn. Thân lớn là chỉ báo thân mà trên quả địa Như Lai hiện, họ không chấp trước. Ở trong tất cả cảnh giới sở hiện, họ không để ở trong tâm như chẳng có việc gì. Cái này gọi là ngay nơi tướng, lìa tướng. Có thể thấy ly đoạn hoàn toàn không phải thật sự tướng tiêu diệt rồi, không phải vậy. Ở trong tâm không chấp trước, ở trong tâm như không có việc gì. Ở mọi lúc, ở mọi nơi, tâm của họ là rất sạch sẽ, không nhiễm mảy bụi. Vậy gọi là đoạn. Cho nên đoạn, ly đều là nói từ trên tâm, không phải nói từ trên cảnh. Trên cảnh đâu có thể đoạn được chứ? Không thể đoạn. Trên cảnh có thể biến. Cảnh biến là biến theo tâm. Trong Kinh Luận Duy Thức nói hay: tất cả pháp duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Cái cảnh giới bên ngoài này sẽ biến đổi. Cái biến đổi này là biến đổi từ trong tâm. Tâm biến đổi thì cảnh giới bên ngoài biến đổi. Chúng ta ngày nay là tâm luân hồi, cho nên cảnh giới bên ngoài là cảnh giới luân hồi. Nếu như chúng ta là tâm thanh tịnh, không nhiễm mảy bụi, thực sự giống như điều mà trong Kinh Kim Cang nói, tất cả buông xả rồi, thì cái cảnh giới bên ngoài này lập tức liền biến thành nhất chân pháp giới. Nhất tâm liền biến thành nhất chân pháp giới. Hai tâm, ba tâm liền biến thành 10 pháp giới. Cho nên cảnh tùy tâm chuyển. Biết được cái đạo lý cảnh tùy tâm chuyển này, bạn mới biết tu hành tâm quan trọng, cảnh không quan trọng. Các bậc đại đức, tổ sư Thiền Tông đều biết tu từ căn bản. căn bản là gì vậy? Tâm, tâm chính là ý nghĩ. Đem ý nghĩ ác chuyển đổi thành ý nghĩ thiện, thì cảnh giới ác liền biến thành cảnh giới thiện ngay. Chuyển ba đường ác đổi thành ba đường thiện. Đem ý nghĩ nhiễm chuyển đổi thành ý nghĩ tịnh. Đó chính là đem pháp giới lục phàm chuyển đổi thành pháp giới bốn thánh. Lục phàm là nhiễm, tứ thánh là tịnh. Chuyển từ trong tâm, tâm chuyển rồi thì cảnh giới bên ngoài liền chuyển ngay. Cùng chung một đạo lý. Hiện nay cái thế giới này, mọi người đều biết môi trường ô nhiễm quá nghiêm trọng rồi. Không những bề mặt trái đất ô nhiễm nghiêm trọng, mà biển cũng ô nhiễm nghiêm trọng. Ngay cả tầng ozone trên bầu trời cũng đã bị thủng một lỗ lớn. Cái diện tích đó gần như bằng với châu Âu. Bạn nói cái ô nhiễm này nghiêm trọng cỡ nào? Người trên toàn thế giới đều đang chú trọng bảo vệ môi trường, tăng cường ý thức bảo vệ môi trường, tăng cường công tác bảo vệ môi trường. Có hiệu quả hay không vậy? Nói lời thành thật, không có hiệu quả. Tại vì sao không có hiệu quả vậy? Bởi vì họ không biết tu từ căn bản. Môi trường tại vì sao ô nhiễm? Tâm người ô nhiễm. Làm thế nào thật sự cải thiện cái môi trường này, khiến môi trường có thể khôi phục lại bình thường? Nhất định phải tâm người lìa khỏi tam độc phiền não, khôi phục về bình thường, cảnh giới liền chuyển đổi ngay. Đó là y báo chuyển theo chánh báo, cảnh tùy tâm chuyển. Cho nên hiện đại tâm người trên thế giới ô nhiễm nghiêm trọng. Bị cái gì ô nhiễm vậy? Tham sân si tam độc ô nhiễm. Cái này rất nguy, đây là căn bản. Cho nên môi trường mới ô nhiễm. Chúng ta đem tam độc xả hết rồi, đoạn hết rồi, hồi phục về tâm thanh tịnh, thì tất cả ô nhiễm môi trường trên thế giới này đều sẽ tự nhiên biến thành tốt đẹp. Nhưng mà chúng tôi ngày nay nói với người ta, nhà khoa học đó không tin. Nói như thế nào họ cũng không chịu tiếp nhận. Thế thì đành bất lực thôi. Cảm bởi nghiệp thì vô phương rồi. Trước đây vào thời xưa, người có học tin. Đế vương cầm quyền họ tin. Chỉ cần vừa có cái thảm họa của tự nhiên này, họ liền có tâm cảnh giác. Họ liền quay đầu, trai giới tắm rửa, về nhà để soi lại đoạn ác tu thiện. Họ làm cái công việc này, cái này có đạo lý. Hiện nay người bình thường cho rằng cái tai họa tự nhiên này không quan hệ gì với chúng ta. Bạn nói xem điều này có đáng lo hay không? Như thế đây là nói Phật giáo hóa tam thiên đại thiên thế giới, không chấp trước, không chấp tướng. Loại thân tướng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà Phật hiện ra, Ngài cũng không chấp tướng, cũng không cho là như vậy, cũng không quan tâm. Đây là điểm chúng ta cần phải học tập. Như Lai ở trên quả địa đều không chấp tướng, Ngài mới thành Phật. Bồ Tát bởi vì không chấp tướng mới trở thành Bồ Tát. Thanh văn duyên giác không chấp tướng, cho nên họ thành Bích Chi Phật. Họ chứng quả Tu Đà Hoàng. Từ đó cho thấy trụ tướng là đại bệnh, trụ tướng quyết định là phàm phu. trụ tướng ngay cả tịnh độ cũng không thể giảng sanh. Bạn nói nguy hiểm cỡ nào? Chúng tôi ở trong các buổi giảng cũng đã từng báo cáo qua với các vị. Chúng ta ngày nay có thể tụ hội ở đây, cái duyên phận này không phải là ngẫu nhiên, là duyên phận của vô lượng kiếp. Trong Kinh Kim Cang có, trong Kinh Vô Lượng Thọ cũng có. Ở cái thời đại này, thời kỳ mạt pháp, người nghe được Kinh Đại Thừa có thể sanh tâm hoan hỷ, đều là ở trong đời quá khứ, vô lượng kiếp đến nay đã từng cúng dường vô lượng vô số chư Phật Như Lai. Bạn có thiện căn sâu dày như thế này, nghe đến Kinh Đại Thừa sanh tâm hoan hỷ. Như thế từ trong đời quá khứ, chúng ta đã từng cúng dường nhiều chư Phật Như Lai như vậy, tu nhiều thiện căn như vậy, tại vì sao vẫn không thể thành tựu, vẫn rơi vào tình cảnh như hiện nay? Nguyên nhân do đâu vậy? Đối với ngũ dục lục trần của thế gian này, cho là thật, tham chấp lưu luyến không chịu buông xả. Cho nên tuy tích lũy thiện căn vô lượng thọ, cái kết quả đó hiện nay tự mình biết rõ ràng. Đời này nếu không thành tựu thì môi trường đời sau có lẽ còn tệ hơn đời này, còn phải khổ. Đây là sự thật. Làm sao biết vẫn khổ vậy? Cái này tự mình về nhà bình tĩnh mà suy nghĩ là biết ngay. Chúng ta khởi tâm động niệm, được mấy ý nghĩ là giác ngộ, mấy ý nghĩ là mê hoặc điên đảo. Ý nghĩ mê nhiều hơn ý nghĩ giác, thế thì rơi xuống rồi, không thể đi lên được. Cái sự thật này vô cùng đáng sợ, cũng vô cùng nghiêm túc. Cho nên nhất định phải buông xả. Phật Bồ Tát biểu hiện cho chúng ta thấy không có gì khác là buông xả triệt để mà thôi. Pháp mà mình tu, đây là nói bạn tu hành dụng công. Bạn dùng phương pháp gì để tu hành? Sở vi chi sự, đây là nói đời sống của bạn, công việc của bạn, hoàn cảnh đời sống của bạn, cho đến y báo, chánh báo, vân vân. Y báo là nói môi trường sinh hoạt của chúng ta, chánh báo là thân thể của chúng ta. Giai đương phụng thử nghĩa, dĩ vi quán chiếu. Cái ý này chính là nên không có chỗ trụ mà sanh tâm kia. Nên không có chỗ trụ mà làm việc bố thí. Tuân thủ cái ý này, đây chính là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Tất cả không trụ, tất cả buông xả, lại có thể tận tâm tận lực vì tất cả chúng sanh phục vụ. Ở trong vì tất cả chúng sanh phục vụ, có một việc quan trọng nhất là giúp chúng sanh giác ngộ, giúp tất cả chúng sanh quay đầu. Thế thì bạn chính là Bồ Tát. Những việc mà bạn làm là tấm gương cho họ xem. Làm cái gì vậy? Không chấp trước, nhìn thấu, buông xả, làm cho họ xem là làm thật. không phải là làm giả. Đây chính là làm việc bố thí. Tâm địa thanh tịnh, không nhiễm mảy bụi, thật sự làm được vô trụ. Đối với bản thân, với người khác, với công việc, với tất cả vạn vật, đều phải tuân thủ cái nguyên tắc này. Cho nên ý nghĩa của Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật chính là vô trụ sanh tâm. So với hy sinh dâng hiến mà người bình thường nói, xã hội tôn sùng, tôn kính, thì hy sinh dâng hiến là có trụ. Họ vẫn có ngã đang hy sinh. Vô trụ ngã không có thì ai hy sinh? Không hy sinh. Vô ngã cao hơn cái đó quá nhiều, quá nhiều. Từ đó cho thấy hy sinh dâng hiến là thiện pháp của thế gian, không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Vô trụ sanh tâm không những thoát khỏi lục đạo, còn thoát khỏi 10 pháp giới. Nhân hà tu đoạn? Tại vì sao nhất định phải đoạn? Tản bất như thì quán chiếu, đoạn trừ ngã kiến, tiện bất năng minh tâm kiến tánh. Đây chính là nói tại vì sao phải đoạn, cũng chính là tại vì sao phải vô trụ sanh tâm, là để minh tâm kiến tánh. Minh tâm kiến tánh là thật sự nhìn thấy chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Đối với chân tướng vũ trụ nhân sanh triệt để sáng tỏ, đây gọi là thành Phật. Phật là đại giác. Giác rồi thì không mê nữa. Giác rồi mới thật sự được đại tự tại. Giờ lúc này phước huệ viên mãn. Người thế gian chúng ta cầu phước, cầu huệ, cầu được một chút xíu là si phước. Cái này là phước đức cứu cánh viên mãn, trí huệ cứu cánh viên mãn. Chúng ta là vì cái này, cho nên không dùng phương pháp của Kinh Kim Cang, không dùng cái nguyên lý nguyên tắc này. Phá bốn tướng, phá bốn kiến, thì mục đích tu học Phật Pháp của chúng ta là không thể đạt được. Xem tiếp một đoạn dưới đây. Cái này phải nói kỹ rồi. Biết ba ý nghĩa mà trong câu này hỏi. Kinh văn dưới đây chính là giải thích ba cái ý nghĩa này. Tu Bồ Đề, Phật thuyết Bát Nhã Ba La Mật, tắc phi Bát Nhã Ba La Mật. Một đoạn kinh văn nhỏ này, đây là nói với chúng ta nên trì lìa tướng danh tự. Tổng đề mục của nó là thị hội quy tánh thể. Vậy mới được. Hội quy tánh thể phải bắt tay làm từ lìa tướng danh tự. Cho nên ở trong kinh có tắc phi, có thị danh. Tắc phi cái ý này là bảo chúng ta phải lìa tướng. Lìa tướng liền kiến tánh ngay, liền hòa hợp vào trong tánh thể rồi. Chấp tướng là trái ngược lại với tự tánh. Từ đó cho thấy chấp tướng là làm trái tự tánh, lìa tướng là tùy thuận tự tánh. Tùy thuận tự tánh là Phật Bồ Tát, trái tự tánh là phàm phu. Cái đạo lý sự thật này chúng ta không thể không biết. Thành Phật bởi do tu Bát Nhã, thành Phật là cầu trí huệ. Trí huệ viên mãn rồi liền hiện báo thân, cho nên báo thân là thân của trí huệ. Viên mãn báo thân từ đâu mà có vậy? Do trí huệ viên mãn hiện ra. Cho nên thành Phật là bởi do tu Bát Nhã. Mà không biết thực do tu Bát Nhã, tức chẳng phải Bát Nhã vậy. Đây lại nói sâu thêm một tầng. Cái bằng tu là Bát Nhã gì vậy? Bát Nhã tức chẳng phải Bát Nhã, đó chính là Bát Nhã chân thật. Đã lìa tướng Bát Nhã, đã lìa tướng rồi. Chấp tướng tu Bát Nhã, nó thực ra là hoàn toàn không liên quan gì với Bát Nhã. Trí huệ Bát Nhã không hiện tiền. Cái ý này nếu như không làm rõ ràng, không làm sáng tỏ, chúng ta tuy học Phật có thể đi sai đường, có thể lạc mất phương hướng. Vì sao vậy? Đem kinh điển Bát Nhã cho là Bát Nhã, thế là hỏng rồi. Để chấp cái tướng của kinh Bát Nhã. Nếu Phật thấy bạn học như thế này sẽ lắc đầu thở dài, thật quá sức oan uổng. Câu Đức thường nói: y văn giải nghĩa, tam thế Phật oan. Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai nhìn thấy đều kêu la oan uổng. Phật không phải cái ý này. Bạn hoàn toàn hiểu sai ý của Phật rồi. Rất oan uổng. Cho nên Bồ Tát Mã Minh vừa mở đầu liền dạy chúng ta: lìa ngôn thuyết, lìa danh tự, lìa tâm duyên. Lời cảnh báo này quá hay. Phải lìa tướng. Cùng với vô trụ sanh tâm trong Kinh Kim Cang nói là hoàn toàn tương ưng. Cho nên cái mà Phật Bồ Tát các ngài tu hành thành tựu là Bát Nhã, tức chẳng phải Bát Nhã, vậy mới có thể thành công. Sử tu Bát Nhã, nhi vị ly danh tự tướng, tắc vi tứ tướng cụ túc chi phàm phu giả. Họ tu Bát Nhã gì? Bốn tướng đầy đủ. Đã chấp tướng tu Bát Nhã, vậy thì hỏng rồi. Đó là phàm phu, không thể thành tựu. Nhưng mà các chị phải biết, nếu như phải đổi vào trong pháp môn niệm Phật thì sao? Chấp tướng được. Ta niệm A-di-đà Phật, ta chấp cái tướng của A-di-đà Phật, chấp cái danh của A-di-đà Phật, có thể thành tựu không vậy? Có thể. Sanh phàm thánh đồng cư độ. Cho nên vô lượng vô biên pháp môn, chỉ có pháp môn này là có thể chấp tướng. Những pháp môn khác, ngay cả Tu Đà Hoàng tiểu thừa, chấp tướng cũng không thể chứng được. Đây là điều chúng ta thấy rất rõ ràng, rất minh bạch ở trong kinh Bát Nhã. Như thế chúng ta đã rõ ràng rồi. Lìa tướng có, chúng ta phàm phu nghiệp chướng sâu nặng, thật sự không dễ dàng. Chấp tướng thành công vì chúng ta là thật sự có phần nắm chắc, vì là có thể rất yên tâm. Cho nên pháp môn Tịnh Tông là chấp tướng. Chấp tướng sanh phàm thánh đồng cư độ, sanh phương tiện hữu dư độ. Nếu như không chấp tướng thì sao? Không chấp tướng sanh thực báo trang nghiêm độ, sanh thường tịch quang tịnh độ. Cái đó không như nhau, phẩm vị đó là cao. Nhưng mà tịnh độ đặc biệt thù thắng. Chấp tướng tuy sanh phàm thánh đồng cư độ, thậm chí hạ hạ phẩm giảng sanh, sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, oai thần bổn nguyện của A Di Đà Phật vừa gia trì, vừa đề bạc, liền đem chúng ta biến thành Bồ Tát A Duy Việt Trí, bất khả tư nghị. A Duy Việt Trí là thất địa trở lên. Phàm phu kéo một cái liền đến Bồ Tát thất địa, còn nhanh hơn của máy bay trực thăng, bỗng chốc đã kéo lên rồi. Cho nên cái pháp môn này gọi là pháp môn khó tin. Bạn nói cho Bồ Tát thông thường nghe, họ lắc đầu, họ không tin. Nhưng mà đây là sự thật. Tất cả chư Phật quyết định không có vọng ngữ, cho nên Tịnh Tông này là bất khả tư nghị. Đây là điều chúng ta nhất định phải biết, nhất định phải nắm cho thật chắc A-di-đà Phật. Chúng ta đời này mới được cứu, mới có thể ra khỏi luân hồi, có thể ra khỏi tam giới. Nếu không dựa vào A-di-đà Phật, bạn dựa theo nguyên lý nguyên tắc của Kinh Kim Cang này, bạn tu đi, xem thử bạn có biện pháp gì không, bạn có thể không chấp tướng không. Cho nên vừa hơi có một chút xíu chấp trước thì bạn chính là phàm phu đầy đủ bốn tướng. Phàm phu bốn tướng đầy đủ, hay nói cách khác, bạn quyết định không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi, hay nói cách khác, bạn quyết định là thời gian ở ba đường ác nhiều, thời gian ở ba đường thiện ít. Ba đường ác là quê nhà, ba đường thiện là đi ra tham quan du lịch, vào một chút liền trở về. Cái này phải biết. Từ chỗ nào có được chứng minh gì? Từ ý niệm. Chúng ta từ sớm đến tối khởi tâm động niệm, là niệm ác nhiều hay niệm thiện nhiều, là biết ngay. Niệm ác là tự tư tự lợi, niệm thiện là lo nghĩ vì người khác, lo nghĩ vì xã hội, vì đại chúng. Một ngày có mấy cái ý nghĩ này, có bao nhiêu ý nghĩ đều là vì tự tư tự lợi, quyết định đọa lạc. Cho nên ba đường ác là quê nhà, là thường ở. Ba đường thiện là tham quan du lịch ở bên ngoài, đi vào một chút, quay đầu lại trở về rồi. Các bạn đều đọc qua Kinh Địa Tạng, lời Kinh Địa Tạng nói là thật, một chút cũng không sai. Xin mời mở bản kinh ra. Trang thứ 81. Bắt đầu xem hàng thứ tư. Phật chi nhất xưng, nảy tánh tướng toàn chương chi danh, phi đồng Như Lai, đảng thuộc tánh đức chi xưng, kim viết Phật thuyết giả, nảy chí Bát Nhã, tắc phi Bát Nhã tức danh tự, dĩ ly danh tự giả, minh kỳ tuy bất hoại tướng, nhưng ưng hội quy ư tánh. Đoạn này là giải thích kinh văn này. Phật nói Bát Nhã Ba La Mật, tức chẳng phải Bát Nhã Ba La Mật, Tại vì sao dùng Phật nói mà không dùng Như Lai nói vậy? Dùng Phật nói, cái dùng Như Lai nói với dùng Phật nói này, ý nghĩa ở trong đây khác biệt rất lớn. Đây là điểm mà người học Bát Nhã, học Kinh Kim Cang không được phép không biết. Phật cái danh xưng này có đôi khi chuyên nói từ trên tướng, có đôi khi giống như ở chỗ này, bởi vì nó phía dưới kèm theo Bát Nhã Ba La Mật, tức chẳng phải Bát Nhã Ba La Mật, phía sau có tức chẳng phải gắn liền ở phía sau. Như thế cái danh từ này là đem tánh tướng thảy đều bao hàm ở trong đó. Bát Nhã Ba La Mật là tướng, tức chẳng phải Bát Nhã Ba La Mật là nói tánh. Cho nên xem cái văn này dưới đây thì sao? Bên trên Phật nói cái ý này, chúng ta đã hiểu rõ rồi. Nếu như nói Như Lai, đó là chuyên nói tự tánh. Loại câu này ở trong Kinh Kim Cang cũng nói rất nhiều. Ý nghĩa chỗ này là chỉ nói Bát Nhã, tức chẳng phải Bát Nhã. Cái ý nghĩa này rất sâu. Phía dưới nói cho chúng ta biết Bát Nhã là danh tự. Ngay nơi danh tự phải lìa tướng danh tự. Vì bạn là thật sự biết nghe rồi. Người không biết nghe, chấp tướng danh tự, thế là sai rồi. Là bạn không hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Tất cả kinh và tất cả pháp mà Như Lai thuyết, mục đích lớn nhất của Ngài chính là hy vọng bạn có thể từ trong ngôn thuyết mà kiến tánh. Chúng ta nghe Phật thuyết pháp, hoặc giả là chúng ta đọc kinh Phật, đọc đến kiến tánh rồi, đây mới là thực sự kỳ vọng chân thật của Phật đối với chúng ta. Họ làm sao có thể nghe kinh liền kiến tánh vậy? Làm sao có thể đọc kinh liền khai ngộ? Cái đại triệt đại ngộ này cùng với minh tâm kiến tánh là cùng một cảnh giới. Giáo hạ thường nói cái gọi là đại khai viên giải. Họ làm sao để biết vậy? Nói thật ra mấu chốt là ở không chấp tướng. Không chấp tướng chính là hội quy tự tánh. Chúng ta suy nghĩ xem, vào thời đại triều Đường đó, đại sư Huệ Năng Thiền Tông nghe một vị khách tụng Kinh Kim Cang, nghe người ấy đọc đến Ưng Vô Sở Trụ Nhi Sanh Kỳ Tâm, đại sư Huệ Năng liền khai ngộ ngay. Người tụng kinh chưa khai ngộ. Tại vì sao người tụng kinh không thể khai ngộ vậy? Người tụng kinh chấp tướng. Ưng Vô Sở Trụ đã chấp vào cái tướng của ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm đã chấp vào cái tướng của nhi sanh kỳ tâm, chấp tướng. Tụng như thế nào cũng không khai ngộ. Chúng ta ngày nay đọc hai câu này, niệm đến 1000 lần, niệm đến 1000000 lần cũng không thể khai ngộ nổi. Nguyên nhân gì vậy? Chấp tướng. Họ nghe rồi, tại sao có thể khai ngộ vậy? Không chấp tướng. Nghe nơi tướng, lìa tướng, lìa khai ngộ. Mấu chốt là ở chỗ này. Đúng như cái gọi là sai một ly đi một dặm, chỉ một chút xíu như vậy. Cái đó chính là mấu chốt của mê ngộ. Một pháp này không chấp tướng thì mọi pháp đều không chấp tướng. Đó mới là thật. Phật nói Bát Nhã Ba La Mật, chúng ta không chấp cái tướng Phật nói Bát Nhã Ba La Mật. Cái này có thể không chấp. Vậy thì bạn mặc áo có chấp trước cái tướng của mặc áo hay không? Ăn cơm có chấp cái tướng của ăn cơm không vậy? Cái đó còn chấp vẫn không được. Thế thì bạn cái Phật thuyết Bát Nhã Ba La Mật này, bạn vẫn là chấp tướng. Thật sự ngộ là ngộ một cái thì là ngộ tất cả. Không thể nói tôi chỉ ngộ bên này, còn bên kia chưa ngộ. Không có đạo lý này. Mê một cái thì là mê tất cả. Ở trong văn sao của Ấn Quang Đại Sư có kể một sự việc. Tôi nhớ không thật rõ ràng lắm, ấn tượng khá là sâu sắc. Ngày kể, có một vị đại đức tham thiền, là vị cư sĩ tại gia. Bình sinh cũng khá là tự phụ. Ông dùng công phu ở trên Ngũ Đăng Hội Nguyên. Tông môn gọi là 1700 tắc công án. 1700 tắc công án là ở trong Ngũ Đăng Hội Nguyên. Ông đã viết một bức thư đối với Ấn Quang Đại Sư. Ông nói hơn 1700 tắc công án hầu như ông đều thăm thấu rồi, còn có mấy tắc vẫn chưa rõ ràng, chỉ còn lại mấy tắc. Lão Pháp Sư Ấn Quang đã hồi thư cho ông. 1700 tắc công án, nếu như có một tắc tham rõ rồi thì ông toàn bộ đã tham rõ rồi, còn có một tắc chưa tham thì ông hoàn toàn chưa tham rõ. Vì lão cư sĩ này cũng rất hiếm có nhận được lời giáo huấn trong bức thư này của Ấn Tổ, liền không tham thiền nữa, quay đầu lại thật thà niệm Phật. Thật sự một tắc chưa rõ thì không nên tự mình cho rằng cái nào tôi cũng tham rõ là giả. Cái đạo lý này người biết rất ít, không nhiều. Cho rằng mình công phu tuyệt vời, nếu gặp phải người trong nghề thật sự chỉ ra cho họ một chút mới biết là bạn sai hết rồi. Chỗ này chúng ta cần lưu ý. Nếu như nói tôi chỗ này không chấp trước mà chỗ khác vẫn không buông xả được thì bạn là thấy đều buông chưa được, cũng chưa buông xả như nhau. Buông xả một sự việc thì mọi việc đều buông xả, đều thấy rõ rồi. Đây mới là Bát Nhã Ba La Mật. Đó là thật rồi, đó là không phải danh tự. Cho nên nói là tướng có tồn tại hay không? Có. Cái Kinh Kim Cang này bày ngay trước mắt chúng ta là tướng văn tự. Người biết được thì ngay nơi văn tự biết được quy tự tánh, ngay nơi danh tự biết được quay tự tánh, ngay nơi sắc thanh hương vị xúc pháp hội quy tự tánh, thì không có pháp nào không hội quy tự tánh. Đó chính là thật sự kiến tánh rồi, minh tâm kiến tánh rồi, thật sự được đại tự tại. Đây là việc quan trọng nhất của dụng công tu hành. Biết hội quy tự tánh. Ở trong Bát Nhã nói, hội quy tự tánh chính là trong Pháp Tướng nói là chuyển thức thành trí. Trí chính là tự tánh. Chuyển chính là hội quy. Cho nên nếu như chúng ta nhìn thấy hội quy, thì cách hội quy là như thế nào vậy? Bạn đem tướng tông hợp chung lại xem, cái chuyện đó, cái ý nghĩ đó chuyển trở lại là hội quy rồi. Cách chuyển như thế nào? Chúng ta rất muốn chuyển mà không thể chuyển lại được. Bạn nói lời này, tôi tin là chân thật, đó không phải là giả. Rất muốn chuyển mà không thể chuyển lại được, không biết cách chuyển là như thế nào. Thường thường đọc kinh, xem thế duyên mỗi ngày một nhạt dần, sau đó bạn sẽ biết chuyển thôi. Thế gian ngũ dục lục trần, gia đình quyến thuộc thường hay dương vấn ở trong tâm, thế thì bạn làm sao có thể chuyển nổi? Là bạn không thể chuyển nổi. Người thế gian đều đem những thứ này cho rằng đây là việc lớn ở trong đời của họ. Không có việc gì lớn hơn việc này. Đem cái thứ này để ở trong lòng, đó chính là đời đời kiếp kiếp tạo lục đạo luân hồi, đời đời kiếp kiếp tạo báo ân báo oán, đòi nợ trả nợ với những chúng sanh này, là tạo cái thứ này không bao giờ dứt. Vì cho nên nói Phật nhìn thấy gọi là kẻ đáng thương. Phật nhìn thấy người này đáng thương, thật sự là đáng thương xót. Vì sao vậy? Là giả không phải là thật. Nếu như thật sự có việc đó, thật sự có ngũ dục lục trần, thật sự có những gia đình quyến thuộc này, nếu bạn chấp trước như vậy, mê luyến như vậy, Phật cũng gật đầu, không tệ, rất ít có. Là giả, hoàn toàn vô ích, là không phải thật. Cái đạo lý này phần trước nói qua với mọi người rồi, ở đây không lặp lại nữa. Không biết chân tướng sự thật là tướng huyễn của sát na, 900 lần nghiệp nhân quả báo sanh diệt mà thôi. Tôi dùng câu nói này đem cái chân tướng này nói ra. Hoàn toàn không có sự thật, hoàn toàn không có tồn tại. Cái hiện tượng này, tương tục này, tại vì sao tương tục? Là vọng tưởng của bạn đang tương tục. Tướng từ đâu mà có vậy? Tướng từ tâm tưởng sanh. Phật ở trên Đại Kinh thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. văn tự của chúng ta hay. Văn tự của chúng ta tràn đầy trí huệ. Bạn thấy cái tướng đó, tướng từ đâu mà có vậy? Tâm, trong tâm động ý nghĩ liền có cái tướng. Tưởng, tưởng chính là ở trong tâm có cái tướng, cái tướng đó liền xuất hiện. Phật dạy chúng ta phải lìa tướng, cái tướng đó là lìa khỏi. Lìa khỏi chỉ còn lại tâm thôi, chân tâm đó liền xuất hiện rồi. Cho nên lìa tướng không phải lìa tướng bên ngoài, là lìa cái tướng ở trong tâm bạn tưởng. Chính là cái tưởng đó, đem cái tướng đó lìa hết thì chân tâm liền xuất hiện ngay. Trong tâm thêm một cái tướng thì hỏng rồi, tâm sẽ không thể hiện ra được, liền biến thành tưởng rồi, vọng tưởng. Vọng tưởng sanh ra tướng huyễn. Bạn tưởng lâu thì nói cái tướng này liền giống như là liên tục lâu. Nó là tướng tương tục, liên tục lâu. Thế khi nào không tưởng nữa, nó liền biến mất, liền đoạn mất. Cho nên đại sư Vĩnh Gia nói hay: giác hậu không không vô đại thiên. Sau khi giác ngộ rồi, giác rồi thì không tưởng nữa, vọng tưởng không còn nữa. Vọng tưởng hết rồi thì đại thiên thế giới không còn nữa. Đại thiên thế giới chính là lục đạo luân hồi, là không còn nữa. Lục đạo hết rồi thì còn lại là ở mức thấp nhất là pháp giới bốn thánh. Khế nhập cao hơn là nhất chân pháp giới. Đây mới là chân tướng sự thật. Như vậy mới là hội quy tự tánh chân thật. Cho nên người hội quy tự tánh thì có pháp nào không phải là tự tánh? Mọi pháp đều là tự tánh, không có pháp nào không phải. Mặc áo ăn cơm, làm việc đối nhân xử thế tiếp vật, cái gọi là nói câu nào cũng có đạo lý. Cái gì là đạo vậy? Tâm tánh là đạo. Thông suốt ngọn nguồn. Cái gì là nguồn vậy? Tâm tánh là nguồn. Mọi thứ đâu đâu cũng là minh tâm kiến tánh. Cái đời sống đó chính là đời sống của nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới có lìa khỏi cái đời sống hiện thực này của chúng ta không vậy? Không có lìa khỏi. Không có lìa khỏi, sao gọi là nhất chân pháp giới? Bạn chưa có nghe nói trong Kinh Hoa Nghiêm nói: lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Bên ngoài cái cảnh giới này là pháp giới vô chướng ngại. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Chướng ngại sinh ở chỗ nào vậy? Chướng ngại sinh ở chỗ vọng tưởng chấp trước. Phật ở trong Đại Kinh nói với chúng ta, Phật và các bậc Đại Bồ Tát trụ nhất chân pháp giới, trụ cảnh giới giải thoát bất khả tư nghị. Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện đến cái thế gian này của chúng ta 3.000 năm trước đây, vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp hơn 300 hội, 49 năm. Chúng ta muốn thử hỏi Ngài có phải trụ nhất chân pháp giới hay không? Đúng, không sai. Ngài quả thật trụ nhất chân pháp giới. Đương thời những người này ở cùng với Thích Ca Mâu Ni Phật, mặt đối mặt, tay nắm tay. Thế Tôn trụ nhất chân pháp giới, cái người nắm tay đó trụ lục đạo luân hồi, là khác nhau. Đây là chứng minh sự sự vô ngại. Bồ Tát Địa Tạng, vì này các vị đều biết, Bồ Tát Địa Tạng thật tuyệt vời. học trò của Ngài. Thành Phật không biết là có bao nhiêu vị rồi. Các bạn thử xem cái Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, khi vừa mở đầu, mười phương chư Phật đều đến tụ hội. Những chư Phật đó là người nào vậy? Toàn là học trò của Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát hoàng nguyện quá sâu, địa ngục bất không thể bất thành Phật. Cho nên bản thân Ngài vĩnh viễn làm Bồ Tát. Học trò ai nấy đều thành Phật rồi, Ngài vẫn là Bồ Tát. Ngài là thầy của chư Phật. Nói lời thành thật, Ngài không muốn thành Phật. Nếu Ngài muốn thành Phật thì đã thành Phật bất cứ lúc nào rồi. Ngài ở địa ngục độ chúng sanh. Thử hỏi xem Bồ Tát Địa Tạng là trụ nhất chân pháp giới hay là trụ địa ngục A Tỳ vậy? Bồ Tát Địa Tạng quả thật là trụ nhất chân pháp giới, không phải địa ngục. Ngài ở trong địa ngục, tướng địa ngục hoàn toàn không có thay đổi. Ở trong địa ngục, chúng sanh địa ngục thọ tội, còn Bồ Tát ở nhất chân pháp giới. Sau đó bạn sẽ thể hội được hội thập pháp giới quy nhất chân pháp giới, hội tất cả sự lý quy nhất chân pháp giới. Chữ hội này là dung hội. Dung thế nào, hội thế nào vậy? Tâm địa thanh tịnh không nhiễm mảy bụi là dung hội rồi. Trong tâm vẫn còn một vật thì vô phương. Đây là lời mà Đại sư Huệ Năng nói. Xưa nay không một vật, không một vật là hội, có một vật là không hội rồi. Mấu chốt là ở chỗ này. Trong tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh là chân tâm của mình, có một vật ở trong đó liền biến thành vọng tâm. Chân tâm đã biến thành vọng tâm, vọng tâm liền biến hiện cảnh giới vọng, chân tâm liền hiện nhất chân pháp giới. Hy vọng các vị hãy thể hội thật kỹ cái đạo lý này. Ở trong tông môn gọi là tham. Bạn hãy từ từ tham cứu. Chúng ta dùng cách nói hiện nay để hiểu một chút, chữ tham này cũng khiến người ta rối ren, không biết cách tham là như thế nào, là thể hội tỉ mỉ, là cái ý này. Bát Nhã Vô Thượng Chi Pháp, Thượng Ưng Ly Danh Từ Tướng, Hà Huống Kỳ Ta Nhất Thiết Pháp. Phật ở trong đoạn này vậy chúng ta trì lìa tướng danh tự. Đoạn này quan trọng là nói thọ trì. Trong kinh thường nói, thường hay khuyên chúng ta thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết. Thọ trì không nói danh tướng khác, nói Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao đặc biệt nêu ra cái danh từ này vậy? Mọi người xem rất trọng cái danh từ này. Tại vì sao vậy? Bồ Tát chứng được Bát Nhã Ba La Mật là thành Phật rồi. Bát Nhã Ba La Mật là tôn quý. Bạn thấy đại sư dịch kinh của chúng ta tôn trọng không dịch đối với cái danh từ này, tôn trọng dùng nguyên văn âm dịch, tôn trọng không dịch. Nếu như đem nó dịch thành ý nghĩa tiếng Trung Quốc có được không vậy? Được, hoàn toàn không khó. Dịch thành nghĩa tiếng Trung Quốc là trí huệ cứu cánh viên mãn. Ý nghĩa của Ba La Mật là cứu cánh viên mãn. Bát Nhã là trí huệ, là trí huệ cứu cánh viên mãn. Tại vì sao không dịch như vậy? Là tôn trọng không dịch. Bởi vì là chỗ mà trên quả địa Như Lai chứng đắc, là giống như A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề vậy. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề cũng là thuộc về tôn trọng không dịch. Dịch thành nghĩa tiếng Trung Quốc là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng ta phải hiểu rõ dụng ý ở trong đó của Đại sư dịch kinh. Đây là pháp lớn vô thượng. Pháp lớn vô thượng chúng ta cũng không chấp trước, cũng không đem nó để ở trong tâm. Lìa tướng danh tự, danh tướng của pháp lớn vô thượng cũng phải lìa, thì huống hồ những thứ khác. Những thứ khác chẳng phải đều dễ dàng. Như thế thì bạn ở chỗ này có học được thọ trì hay không? Nếu như bạn chưa học được thì bạn kinh Kim Cang này là nghe vô ích rồi, bạn học cũng uổng công. Làm sao thọ trì vậy? Lìa tướng danh tự. Chúng ta ở trong đời sống thường ngày, giao tiếp với tất cả chúng sanh, chúng ta sống ở cái thế gian này, không thể lìa khỏi nhân quần, không thể lìa khỏi xã hội. Khi giao tiếp với tất cả đại chúng, danh tự rất quan trọng. Từng giây từng phút không có cách gì lìa tướng danh tự. Hỏi bạn ở chỗ nào, tôi ở tại đường nào đó, cái đường đó là danh tự. Tên họ của bạn là danh tự. Mọi thứ đều là danh tự. Danh tự có hay không vậy? Có hữu dụng, không được chấp trước.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.